Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, sáng ngày 23 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 4 tổ thảo luận về các nội dung báo cáo tờ trình được xem xét thông qua tại kỳ họp.
Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tôn vinh công nhân viên chức lao động và chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2013-2018.
Tuy mới triển khai thực hiện từ đầu năm 2019, nhưng việc xây dựng mô hình điểm cấp thành phố về khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp ở tổ dân phố số 7, phường Tích Lương đã đạt được những hiệu quả bước đầu, tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng tích cực của người dân. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 23 tháng 7, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu chia thành 4 tổ để thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Dự thảo luận tại các tổ có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua thảo luận, các đại biểu đều nhất trí với đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên địa bàn ước đạt 8,28%, giá trị xuất khẩu công nghiệp theo giá so sánh 2010 trên địa bàn ước đạt trên 340.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 7.570 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018, Thái Nguyên đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành phố. Xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2018 xếp thứ 12, chỉ số cải cách hành chính PAI Index xếp thứ 18. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 86%. Các đại biểu đã tham gia góp ý về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, đại biểu huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới điện đến các xóm vùng sâu, vùng xa, thực hiện tốt công tác quy hoạch 3 loại rừng, có chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo ở huyện Võ Nhai, cụ thể là ưu tiên nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đề cập đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đại biểu huyện Phổ Yên đề nghị tỉnh tăng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho các hộ gia đình nghèo vay vốn phát triển kinh tế hàng năm, vì hiện nay nguồn vốn này khá thấp, mới chỉ đạt từ 3 đến 5 tỷ đồng trên năm. Liên quan đến kết quả xây dựng nông thôn mới, các đại biểu nêu ý kiến, cử tri các địa phương rất vui mừng khi biết toàn tỉnh hiện có 91 xã về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, cử tri đề nghị tỉnh làm rõ thêm các số liệu về tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã này đã giảm như thế nào sau khi xã đạt nông thôn mới. Đề cập đến chủ trương sát nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn, đại biểu huyện Đồng Hỷ đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế khác nhau tại từng địa phương. Liên quan đến hệ thống cầu, đường, dọc kênh núi Cốc và việc nâng cấp đường 267, đại biểu Nguyễn Hoàng Mác, đoàn thành phố Thái Nguyên nêu ý kiến.
Nhất là đối với cái hệ thống cầu và đường dọc kênh núi Cốc, thì báo cáo chí là hệ thống kênh núi Cốc là do công ty thủy lợi của tỉnh Thái Nguyên đang quản lý toàn bộ hệ thống kênh và đường hai bên. Hệ thống đường thì chiều rộng chỉ có khoảng độ tầm 3 mét là đường bê tông, và trên tuyến kênh này thì ngoài tuyến đường bê tông rộng 3 mét thì có hệ thống cầu. Hệ thống cầu ở đây là có khoảng 17 cây cầu bắc qua kênh này, và các tuyến cầu này thì được đầu tư xây dựng từ những năm 1972. Thì báo cáo chỉ đến nay là 17 cây cầu này hầu như đã là tồn tại rất lâu, về công năng sử dụng cũng không còn hợp lý. Thì đề nghị ủy ban tỉnh chỉ đạo ngành giao thông cũng như là ngành nông nghiệp, đặc biệt chi cục thủy lợi khẩn trương khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ dự án để triển khai. Thứ nhất là cải tạo tuyến đường bê tông gồm có đường phần lan can giữa đường và hệ thống tiếp cận. Cái thứ hai là lắp hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông về ban đêm. Cái nội dung thứ hai là tuyến đường DT 267 kết nối giữa xã Tân Cương và xã Bình Sơn của thành phố Sông Công Thế đây là tuyến đường huyết mạch giữa thành phố Thái Nguyên và thành phố Đông Công. Và theo quy hoạch của tỉnh, đây là tuyến đường du lịch sông Công núi Cốc. Và Ủy ban tỉnh cũng đã giao cho Ủy ban thành phố Đông Công phối hợp công ty quảng cáo truyền thông Việt Hân triển khai lập đồ án quy hoạch đầu tư dựng con đường này và đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nhưng mà đến nay thì năm 2018 đến nay thì về quy hoạch cũng chưa thực hiện xong, mới đang làm các bước khảo sát chưa xong đồ án quy hoạch. Thì đối với nội dung này, tôi đề nghị là trước mắt là chờ cái dự án BT rất lâu, thì đề nghị tỉnh sử dụng nguồn ngân sách để đầu tư cho con cây cầu trước để đảm bảo kết nối giao thông.
Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại hội trường để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, tiến hành thảo luận giải trình về các nội dung kỳ họp, nghe phát biểu của đồng chí chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.
Sáng ngày 23 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, tôn vinh công nhận viên chức lao động và chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2013-2018. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy và các đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, làm động lực đi đầu trong mọi giai đoạn cách mạng, cũng như trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. Với 225 tổ chức công đoàn cơ sở và trên 14.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt, những năm qua các tổ chức công đoàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng như các phong trào thi đua. Trong 5 năm 2013-2018, công nhân viên chức lao động thành phố đã có trên 4.100 đề tài, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và công tác. Trên 300 lượt tập thể đạt tập thể tiên tiến xuất sắc dẫn đầu các khối thi đua, gần 1.100 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể tiên tiến và 3.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đã có trên 8.600 lượt công nhân viên chức lao động theo học các chương trình học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ và tin học. Chị Lương Quỳnh Mai, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung, vinh dự là một trong 90 đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn được vinh danh lần này, xúc động nói.
Bản thân tôi cũng rất vinh dự và vui mừng khi là một trong những đoàn viên công đoàn được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay. Trong thời gian sắp tới thì tôi sẽ cố gắng phấn đấu hết mình hơn nữa để đạt được những thành tích để cho bản thân cũng như cho công đoàn cơ sở, và cũng sẽ là cố gắng là những tấm gương cho các bạn thế hệ trẻ noi theo.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả mà Liên đoàn Lao động thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị.
Tại lễ kỷ niệm ngày hôm nay, tôi đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau. Một là chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân viên chức người lao động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trọng tâm là nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng cờ truyền thống, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 15 đồng chí vì đã có đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tôn vinh 90 công nhân viên chức lao động và chủ tịch công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2013-2018.
Hiện nay, trên địa bàn xã Thịnh Đức có 218 hecta rừng sản xuất, chủ yếu là cây keo lai. Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 do Ủy ban dân thành phố phát động, toàn xã đã trồng được 5.000 cây keo lai. Cùng với đó, Ban Lâm nghiệp xã đã đôn đốc nhân dân chủ động triển khai trồng rừng trên diện tích rừng đã khai thác năm 2018. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn xã đạt khoảng 2,4 hecta. Để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng, xã đã kiện toàn 3 tổ phòng chống cháy rừng trên địa bàn, phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố tổ chức tuyên truyền cho các tổ phòng chống cháy rừng và các hộ dân có diện tích rừng trên địa bàn xã về luật lâm nghiệp, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng và khô hanh.
Sáng ngày 20 tháng 7, xã Phúc Xuân phối hợp với tiểu đoàn 1, lữ đoàn 382 quân khu 1 đóng quân tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên thực hiện kè đường giao thông liên xóm tại xóm Đèo Đá. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình hành quân xã ngoại làm công tác dân vận của lữ đoàn. Tại đây, 35 chiến sĩ cùng bà con nhân dân trong xóm thực hiện đào móng, vận chuyển đá và xây kè hai bên đường bê tông với chiều dài gần 200 mét. Ước tính kinh phí thực hiện là trên 40 triệu đồng do nhân dân trong xóm đóng góp. Chia sẻ về việc phối hợp với đơn vị bộ đội thực hiện kè đường, anh Đào Văn Phương, trưởng xóm Đèo Đá phấn khởi nói.
Cái đơn vị nữ đoàn 382 về dân vận giúp cho nhân dân để một số công việc cụ thể làm đường thì xóm đã vận động nhân dân cùng với bộ đội là ra quân đến từ ngày 16 đến ngày hôm nay là cơ bản đã dọn sạch được tất cả các thông tuyến đường. Thế và bây giờ còn là sẽ xóm sẽ vận động nhân dân để mua vật liệu đá, cát và xi măng để xây kè hai bên đường những điểm đoạn đường sung yếu. Nói chung là ý nghĩa nó vừa là ý nghĩa vừa tinh thần giữa nhân dân với bộ đội. Đó là cái đường lối chủ trương của Đảng và để phát triển kinh tế của địa phương cũng như của xóm. Trước hết là cái việc đi lại, giao thông thuận tiện thì kinh tế mới phát triển.
Xóm Đèo Đá, xã Phúc Xuân hiện có 83 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, 100% hộ dân sinh sống bằng việc sản xuất nông nghiệp. Được biết, đoạn đường bê tông lên xóm được thực hiện từ năm 2005, rộng 2,5 mét, thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xóm đã vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường lên 5 mét. Dự kiến xóm sẽ thực hiện việc đổ bê tông mở rộng tuyến đường này vào cuối năm nay.
Chiều 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương đã tổ chức công bố quyết định thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Đây là câu lạc bộ bóng chuyền hơi đầu tiên được thành lập trên địa bàn phường. Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Trưng Vương và các văn bản về quy chế, điều lệ hoạt động. Theo đó, câu lạc bộ có gần 30 thành viên, chủ yếu ở lứa tuổi trung cao tuổi. Câu lạc bộ duy trì luyện tập vào các buổi chiều các ngày trong tuần. Việc thành lập câu lạc bộ đã thể hiện tinh thần tham gia luyện tập thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn phường. Đây cũng là sân chơi bổ ích, là môi trường rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đinh Quang Hải, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Trưng Vương cho biết thêm.
Thành lập được câu lạc bộ thì chúng tôi thu hút được rất nhiều các thành viên, tạo được cái sân chơi rất là bổ ích, nâng cao sức khỏe cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi tham gia rèn luyện, nâng cao cái trình độ chuyên môn để tham gia các cái giải đấu của thành phố tổ chức.
Ngay sau lễ ra mắt, câu lạc bộ đã tổ chức giao lưu với một số câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới được triển khai thực hiện từ đầu năm 2019, nhưng việc xây dựng mô hình điểm cấp thành phố về khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp ở tổ dân phố số 7, phường Tích Lương đã đạt được những hiệu quả bước đầu, tạo được sự lan tỏa và đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Tổ dân phố số 7, phường Tích Lương những ngày này như đang khoác trên mình tấm áo mới rực rỡ bởi những con đường dập sắc hoa. Đó là hiệu quả thiết thực sau thời gian tổ thực hiện mô hình điểm cấp thành phố về xây dựng khu dân cư, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Được biết, tổ dân phố số 7, phường Tích Lương có hơn 130 hộ dân, trên 400 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em, Tây, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Người dân trong tổ chủ yếu phát triển kinh tế bằng kinh doanh dịch vụ. Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mô hình điểm cũng như thu hút được sự tham gia tích cực của người dân, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và có ý thức tự giác thực hiện các tiêu chí trong xây dựng mô hình. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Thủy, trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 7 cho biết.
Khi nhận cái mô hình điểm này thì bà con cũng thấy là rất là quyết tâm và đồng lòng. Phương pháp tuyên truyền của chúng tôi thì ghép vào các cái buổi sinh hoạt các đoàn thể. Cái thứ hai nữa là vào cái hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố. Các đoàn thể cũng đều rất là chú trọng, đều đưa vào cái nội dung này để vận động mọi người. Cái việc mà huy động tổng vệ sinh rồi nhắc nhở các thứ thì cũng không phải nhắc nhở nhiều. Bà con tự giác, rất là tự giác tham gia những cái việc chăm sóc hoa rồi để quét dọn đường phố, phát cỏ, cắt cỏ. Thực hiện cái mô hình điểm này thì được bà con rất là ủng hộ vì là người ta thấy là nó rất là có lợi ích cho bản thân gia đình người ta. Và xung quanh hàng xóm, rồi đường phố nó đẹp lên, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, để sức khỏe người ta cũng tốt lên, rồi về mặt tinh thần ra đường là ngắm thấy đường này hoa nó đẹp, thấy là người ta cũng phấn khởi, cho nên người ta ủng hộ rất là nhiệt tình.
Từ sự vận động của cán bộ tổ dân phố, nhiều hộ gia đình đã bố trí lại nhà cửa gọn gàng, sạch nhà, đẹp ngõ, tiến hành bóc rỡ quảng cáo, giao vặt tại các vị trí xung quanh khu vực gia đình mình, tham gia tích cực các buổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Những hộ ở ngoài mặt đường mùng 3 tháng 2 cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường kinh doanh buôn bán, đặc biệt là từ khi tuyến đường giao thông được mở rộng, hai bên đường được trồng hoa chiều tím đã làm cho diện mạo của tổ thêm khởi sắc. Đây cũng là tuyến đường kiểu mẫu để các khu dân cư trên địa bàn phường học tập nhân rộng. Chia sẻ với chúng tôi, bà Đào Thị Biên, người dân tổ dân phố số 7 cho biết, thấy phố phường xanh sạch đẹp hơn từng ngày thì ai cũng thấy phấn khởi và muốn đóng góp công sức của mình vào đó.
Được thực hiện cái mô hình điểm này thì chúng tôi rất là ủng hộ và tôi thấy cái lợi ích gắn liền với gia đình mình cũng như là toàn thể bà con nhân dân, làm đẹp cho gia đình mình và làm đẹp cho tổ dân phố. Mỗi buổi sáng tôi đi thể dục thì chúng tôi là thấy là cảnh quan rất là đẹp, con người đã thư thái này, những rặng cây sạch hơn, đẹp hơn so với những cái năm mà chưa làm điểm. Kể cả bản thân tôi và những người trong tổ dân phố đều là thấy có ý thức hơn, giữ gìn cảnh quan đẹp hơn.
Mô hình khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp là tổng hợp của sự đóng góp về vật chất, công sức, sự nhiệt tình và cả trí tuệ của cán bộ và người dân trong tổ dân phố. Chính từ việc vận động xây dựng mô hình điểm đã huy động được sức mạnh đoàn kết, thống nhất của nhân dân trong tổ dân phố. Đánh giá về hiệu quả bước đầu trong xây dựng mô hình điểm cấp thành phố mang lại ở tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương nói:
Tôi cũng thường xuyên giám sát và kiểm tra mô hình điểm cấp thành phố của tổ dân phố số 7. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái quá trình thực hiện của tổ dân phố. Đến cái thời điểm này thì chúng tôi đánh giá là tổ dân phố số 7 đã thực hiện được trên 90% cái nội dung của ban chỉ đạo đề ra. Cuối năm nay, ban chỉ đạo của thành phố về kiểm tra cái mô hình điểm cấp thành phố của tổ dân phố số 7 thì tôi tin tưởng rằng là tổ dân phố sẽ đạt loại tốt.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai thực hiện trong một thời gian ngắn, nhưng những lợi ích mà khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp mang lại cho người dân tổ dân phố số 7 phường Tích Lương là rất thiết thực. Từ những hiệu quả bước đầu của mô hình này ở tổ dân phố số 7 là tiền đề để phường Tích Lương tiếp tục nhân rộng mô hình này ra toàn phường.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9.
2. Công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Chủ đề tuyên truyền: đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân để góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của nhà nước nhằm xây dựng, củng cố và phát triển môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời chú trọng đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài nhằm quy tụ tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tích cực của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc mở rộng và tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu với cấp ủy và phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, các tổ chức thành viên của mặt trận cùng cấp và các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương thường xuyên tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp để kịp thời phản ánh các nội dung và phương thức sinh hoạt chính trị sinh động, các phong trào thi đua có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, các sự kiện trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. phối hợp chặt chẽ với đài phát thanh truyền hình, báo của tỉnh, thành phố mở các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền từ khi tiến hành đại hội mặt trận cấp xã tới đại hội mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh và đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, vận động các cơ quan báo chí tích cực tham gia giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và giải báo chí với công tác phòng chống tham nhũng. Phát huy lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên trong việc tổ chức các hình thức tuyên truyền miệng như các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, báo cáo trong hội nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các buổi sinh hoạt của nhân dân ở khu dân cư, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền xử lý giải quyết các vụ việc bức xúc mới phát sinh để ổn định tình hình nhân dân ngay từ cơ sở. Tùy điều kiện cụ thể của từng tổ chức địa phương, đơn vị có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và kết quả thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các kỳ đại hội của Mặt trận địa phương và đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 3. Phát động phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo và các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả, đạt nhiều thắng lợi cụ thể trên từng lĩnh vực, nội dung được thể hiện qua mỗi công trình, mỗi việc làm của các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai thực hiện ở mỗi địa bàn dân cư, mỗi địa phương, đơn vị cụ thể. Xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, lựa chọn các công trình kinh tế xã hội thiết thực phù hợp với khả năng thực hiện ở địa bàn dân cư như xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xử lý các vụ việc cụ thể đem lại quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền về biển đảo của Tổ quốc, quyền, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức các hoạt động hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, ủng hộ ngư dân, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng chức năng đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thi đua thực hiện toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Mỗi địa bàn dân cư, mỗi địa phương có cách làm hay, sáng tạo để vừa lắng nghe được ý kiến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời bảo vệ, bênh vực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân. 10. Một số khẩu hiệu tuyên truyền. 1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. 2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. 3. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. 4. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. 5. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 6. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Danh sách tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019, 241, biển kiểm soát 20L89780, nhãn hiệu Yamaha, 242, biển kiểm soát 20H66802, nhãn hiệu Yamaha, 243, biển kiểm soát 20F45803, nhãn hiệu Honda, 244, biển kiểm soát 29M45011, nhãn hiệu Honda, 245, biển kiểm soát 29G169689, nhãn hiệu Honda, 246, biển kiểm soát 20M64387, nhãn hiệu Honda, 247, biển kiểm soát 20M56276, nhãn hiệu Kimco, 248, biển kiểm soát 20L81064, nhãn hiệu Henze, 249, biển kiểm soát 20F39232, nhãn hiệu Suzuki, 250, biển kiểm soát 20C100263, nhãn hiệu Ditech. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay dãy áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén, phân tích trên kết hợp với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000m nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 7, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, đêm có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mừng sinh nhật 25 năm tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, ưu đãi tới 25%, cao là trúng, mua là có quà. Trang sức Doji tri ân chuỗi ưu đãi liên hoàn từ ngày 18 đến 26 tháng 7. Thỏa sức lựa chọn những mẫu trang sức đẳng cấp, thiết kế thời thượng, dẫn đầu xu hướng thời trang với ưu đãi tới 25% trang sức. 100% khách hàng mua sắm trang sức sẽ nhận ngay thẻ cào và 100% trúng quà. Chuyến du lịch cao cấp, trăm vàng phong thủy, lá bồ đề, thẻ bình an cùng hàng ngàn quà tặng bằng vàng giá trị. Trong dịp sinh nhật đặc biệt này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Brilliant Style với chất liệu độc đáo cùng kỹ thuật chế tác cluster setting bậc thầy, tượng trưng vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ thời hiện đại với ưu đãi 10%. Thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm với chương trình sinh nhật hoành tráng nhất năm, mừng sinh nhật Doji 25 tuổi, vừa được ưu đãi, vừa được nhận quà. Đừng bỏ lỡ! Hotline 0898 464 555 hoặc đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến. Doji luôn tỏa sáng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6. Tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cũ giữ làm sao. Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này. Mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.